không thể nào quên. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Trí ở số điện thoại 617-823-1832, 617-823-1832. Ban tổ chức đêm dạ vũ Boston by Night xin trân trọng kính mời.
Bà ơi bà ơi, ô trời, đau quá, bà tới đâm giùm tôi cái lưng coi bà.
Nội.
Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Chiều xuống dần, Thùy Dung đứng nơi lô cốt, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nàng nhìn chăm chú vào một bóng người, đó là Khôi. Hai tay thập vào túi quần, đầu hơi cúi xuống. Khôi bước chậm chậm trên con đường đất dọc theo bờ sông, đi về hướng biển. Thỉnh thoảng, nàng thấy Khôi dừng lại, quay đầu nhìn vào khu rừng thưa, rồi lại tiếp tục bước. Khi hoàng hôn xuống, và trước khi vào hầm chỉ huy, Thùy Dung còn thấy bóng Khôi đứng im như pho tượng cô đơn và buồn bã. Trái với sự ước đoán, mong đợi và hồi hộp của mọi người, địch không có hành động nào kể cả việc pháo kích. Dường như chúng chờ cho mọi người mỏi mệt mới bắt đầu tấn công. Khôi cũng không lên căn cứ gặp Thùy Dung. Anh thức suốt đêm cho nên phải ngủ ban ngày. Để tránh pháo kích, đoàn tàu phải thay đổi vị trí 2 hoặc 3 lần trong một đêm. Việc này khiến cho thủy thủ đoàn mỏi mệt rồi phàn nàn, nhưng họ vẫn kiên nhẫn làm theo lệnh của cấp chỉ huy. Nước lớn lên thật cao, nắng xế chiều không gắt lắm nhờ có gió. Nằm trên chiếc võng treo sau lái tàu, Khôi lơ đễnh nhìn dãy nhà xám mốc, lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ trên đỉnh cột cờ bằng cây cao của chiếc đồn địa phương quân. Cái vọng gác buồn hiu, con đường dọc theo bờ sông không có người đi lại. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, Khôi chợt chú ý tới một người lính từ trong đồn đi ra. Anh ta đứng nơi bờ sông chăm chú nhìn ba chiếc tàu thật lâu, rồi lại rút trong túi ra một cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép cái gì đó xong bỏ vào túi và quay trở lại. Cử chỉ của anh ta khiến cho Khôi thắc mắc, nhưng anh làm bộ như đang ngủ, không biết gì về hành động khác thường của người lính địa phương quân đó. Đứng nhìn thật lâu xong, anh ta đi về hướng xóm nhà lá. Vì khoảng cách khá xa, cho nên Khôi không thể nhận diện được người lính. Anh chỉ thấy anh này mặc cái quần kaki màu xanh và mang sợi dây nịt màu vàng. Đột nhiên lúc đó, tiếng nói từ máy BRC-25 vang lên.
Đan Khôi. Thùy Dung nghe rõ trả lời.
Đan Khôi nghe Thùy Dung rõ.
Khôi khỏe không?
Hơi mệt chút xíu. Thức đêm mà ngủ ban ngày cho nên nó hơi lừ đừ.
Mình đi ăn hủ tiếu, Khôi chịu không?
Đồng ý. Thùy Dung trả tiền nha. Bởi vì Khôi không còn đồng nào dính túi hết trơn. tao phát lương tới trễ cho nên...
Khỏi lo, mai mốt lãnh lương á, Khôi đưa Thùy Dung giữ giùm cho, nghe rõ trả lời.
Đưa cho Thùy Dung rồi làm sao đòi lại khó lắm, phải năn nỉ gãy lưỡi đó thì quả mai.
Thì Khôi năn nỉ một chút có sao đâu, biết đâu nhờ năn nỉ ý ôi mà Khôi còn được thêm nhiều thứ khác. Nè, hẹn gặp nhau ở quán nha.
Thùy Dung cúp máy, Khôi chậm rãi mặc quần áo, cầm lấy khẩu côn 45 nhét vào lưng quần, nhưng mà nghĩ sao anh lại lấy ra bỏ lên trên giường. Bước vào quán, Thùy Dung thấy Khôi đang nhâm nhi ly cà phê. Nàng vừa ngồi xuống thì chú Hống đặt trước mặt nàng một tách trà nóng. Thấy Khôi đưa tay che miệng ngáp, nàng mỉm cười lên tiếng hỏi.
Khôi buồn ngủ hả?
Buồn ngủ cũng có, mà ghiền thuốc cũng có. Thùy Dung mua cho Khôi gói thuốc được không?
Không, Khôi muốn ăn uống gì thì cũng được hết á. Nhưng mà thuốc lá đó thì đừng có hòng năn nỉ.
Thùy Dung nói với giọng nghiêm nghị, tuy thấy Khôi mặt mày ủ dột và ngáp vắng, ngáp dài. Cuối cùng nàng không đành lòng cho nên phải mua một gói bát tô xanh.
Thôi nghe, lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng.
Tuy nói vậy nhưng nàng biết sẽ không có lần cuối cùng. Một lần sẽ thành hai lần, và lần đầu tiên sẽ là lần thứ nhì, thứ ba, và cứ vậy mà tiếp tục. Cảm ơn Thùy Dung nha. Khôi mỉm cười nói, trong lúc tháo bao thuốc, xé lớp giấy bạc, lấy ra điếu thuốc, giọng giọng một đầu vào chiếc hộp quẹt Jippo. Thùy Dung mỉm cười khi thấy mọi cử chỉ đều được Khôi làm một cách chậm rãi và ung dung. Bật lửa đốt thuốc, Khôi hít một hơi thật dài. Biết là Thùy Dung không thích ngửi mùi thuốc lá cho nên Khôi phải quay mặt nơi khác mới nhả khói ra ngoài cửa sổ. Đưa tay phủi phủi bụi mấy lượt, Thùy Dung lên tiếng phàn nàn tiếp.
Hút thuốc có ích lợi gì đâu, mà ông lính nào cũng hút thuốc, miệng hôi rình, ai thèm hôn.
Vậy mà nhiều khi hôn một lần rồi có người ghiền luôn.
Còn lâu ạ.
Thùy Dung quay vào trong gọi hai tô hủ tiếu và lên tiếng nói tiếp.
Họ không đánh á, là mình mệt hơn. Hai đêm rồi Thùy Dung phải ngủ ở hầm chỉ huy, nằm giường cây đau lưng muốn chết à.
Thùy Dung cần người đấm lưng không vậy?
Thôi cảm ơn. Khôi đấm lưng hay là Khôi giọng vô mặt người ta?
Thùy Dung nói tới đây thì cười sặc sụa. Khi nhìn nét mặt ngượng ngùng và buồn rầu của Khôi, Thùy Dung lại nói.
Thôi, Thùy Dung xin lỗi Khôi nha. Thùy Dung hứa là sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa.
Bộ Thùy Dung không có nệm hả?
Không, ở nhà thì có, mà hầm chỉ huy thì không.
Để Khôi đưa cho Dung tấm nệm của Khôi nha.
Rồi Khôi lấy gì mà ngủ chứ?
Tàu có 2-3 tấm nệm cũ bỏ lăn lóc đâu có đứa nào nằm đâu.
Khôi lấy nệm để đổi thuốc lá hả?
Đâu có đâu, Khôi sợ Dung đau lưng thôi.
Khi nào đau lưng á thì Thùy Dung sẽ gọi máy báo cho Khôi biết.
Thùy Dung mỉm cười nhìn Khôi với cái nhìn là lạ. Tình cảm của hai người dần dần trở thành thân mật tới mức độ họ có thể nói những lời bóng gió và xa xôi. Dù chuyện yêu đương chưa xảy ra, ngầm hiểu chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng họ đều đồng ý để cho nó xảy ra một cách tự nhiên.
Khôi bỏ quên cây đàn ở nhà.
Khôi biết. Khôi cố tình bỏ quên cây đàn để có lý do trở lại mà.
Khôi muốn trở lại lúc nào cũng được hết á. Thùy Dung lúc nào cũng mở rộng cửa để đón Khôi mà.
Cửa gì vậy?
Thì cả hai thứ cửa.
Thùy Dung lại cười tươi vui khi nói một câu có nhiều ẩn ý. Ăn xong, Thùy Dung trả tiền và lên tiếng nói.
Thôi, mình về cho Khôi ngủ nha.
Vừa định đứng dậy, Khôi lại ngồi xuống. Anh vừa thấy người lính mặc chiếc quần kaki xanh và mang sợi dây nịch màu vàng đang đi tới gần chỗ mình ngồi.
Khôi chưa muốn về hả?
Mình ngồi để chơi chút nữa đi. Rồi Khôi đưa tay chỉ người lính đang đi tới lên tiếng hỏi Thùy Dung. Cái anh đó là lính trong đồn phải không em?
Anh ta tên là Bản, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thuộc trung đội 3 của ông Hợi. Nhưng mà Khôi muốn biết để làm gì?
Tiểu đội 1. Thấy ảnh quen quá mà không biết tên. Để hôm nào Khôi mời ảnh sĩ đế.
Thôi đi, Khôi đừng có rủ rê lính của Thùy Dung nhậu hoài à nghe.
thì Khôi cũng phải làm quen với người ta chứ. Nếu mình không làm cho họ thương thì cũng đừng có làm cho người ta ghét mình. Thôi mình đi về nha. Thùy Dung bảo con gái của chú Hóng tính tiền, hai người mới đi dài trên con đường đất, dừng lại trước cửa đồn. Khôi lại lên tiếng nói: "Nè, khuya nay Khôi sẽ gọi, nhớ để máy nha."
"Dạ, Khôi, Khôi ngủ ngon nha."
Khôi trở về tàu ngủ một giấc tới 7 giờ tối mới thức dậy, ăn nhanh tô mì gói. Anh ra lệnh cho 4 chiếc tàu di chuyển khỏi căn cứ chừng 40-50 thước, rồi bắt đầu canh gác như thường lệ. Đoán thế nào địch cũng sẽ tấn công, cho nên anh bảo Thành pha một bình cà phê đầy để uống và thức suốt đêm. Nhờ đó mà mỗi ca gác có tới 2 người, một nhân viên canh gác và Khôi thì ngồi bên mui, dùng Starlight Cop để quan sát động tĩnh. Mười hai giờ đêm, cảnh vật thật yên tĩnh nhưng khó thở. Khôi vẫn đứng trên mui tàu quan sát. Đột nhiên anh thấy ánh sáng lóe lên từng loạt, rồi sau đó là những tiếng bum bum ở hai hướng đông và nam.
Pháo kích, pháo kích!
Rồi tiếng hú của đạn 82 ly nghe lồng lộng. Khôi chụp lấy ống liên hộp của máy 25 và lên tiếng gọi nhanh:
"Thùy Dung, Thùy Dung, đây đang Khôi gọi, nghe rõ trả lời."
"Thùy Dung nghe đang Khôi."
"Pháo, pháo, địch pháo vô chỗ Thùy Dung nằm, nghe rõ trả lời."
"Thùy Dung nghe rõ, đang Khôi."
Xuyên qua ống liên hộp, Khôi nghe tiếng nổ ầm ầm liên tục và đều đặn. Pháo địch rời khắp nơi, nhất là trước cửa đồn, ngay chỗ 4 chiếc tàu thường hay ủi bãi. Mặc vội cái giáp sắt và đội nón sắt, Tiên lên tiếng nói với Khôi:
"Nè, nãy mình không dời tàu lãnh đủ rồi đó anh."
"Nè, em kêu hai chiếc 11-12 rút ra khỏi sông, mình di chuyển đi thì tụi nó không có điều chỉnh mục tiêu được. Sau đợt pháo đầu tiên đó, tụi nó sẽ pháo và đánh cùng một lúc đó."
3 chiếc tàu trôi lền bền trên sông, vì nước lớn cho nên đứng trên mui tàu, Khôi có thể thấy ánh lửa lóe lên từng chập về hướng đông của mình. Chụp lấy ống liên hộp, Khôi lên tiếng gọi:
"Tango 12, đây đang Khôi, nghe rõ trả lời."
"12 nghe đang Khôi."
"Anh cho mấy thằng em của anh quay hết súng về hướng đông, bắn vô cái chỗ ánh sáng lóe lên."
"12 nghe rõ, đang Khôi."
3 khẩu 12 ly 7, một khẩu đại bác 20 ly, một khẩu M79 tự động và đại liên 60 nhắm vào mục tiêu ở hướng đông. Đạn bắt đầu réo lên như sấm. Đạn lửa kéo thành một đường dài đỏ rực trong không khí. Bị quả lực dữ dội của Tango 12, các ổ súng 82 ly của địch ở hướng đông phải tạm thời ngưng hoạt động. Địch chỉ còn các ổ pháo từ hướng tây và nam mà thôi. Tiếng súng nơi căn cứ địa phương quân chợt nổ dồn dập, cùng với tiếng mọt chê 82 hú thành một âm thanh kinh dị. Đứng cạnh phòng lái, Khôi dùng ống dòm quan sát nơi phía tây của anh, tức là hướng nam của đồn. Trong ánh sáng vàng vọt của hỏa châu, anh thấy bóng người chạy lúp xúp trên khoảng đất trống, có nhiều mô đất và gốc cây khô.
"Alpha 11, đây đang Khôi gọi."
"11 nghe đang Khôi."
"Anh cho súng quay trên tàu, quay về hướng tây, khi nào có lệnh của tôi thì bắn nghe không?"
"11 nhận 5/5.
"Tango 12, đây đang Khôi."
"12 nghe."
"Hướng tác xạ của mình là hướng tây, khi nào có lệnh mới được bắn?"
"12 nghe rõ, 5/5.
Khôi lại nhấc ống liên hộp của máy 25 và gọi:
"Thùy Dung, đây đang Khôi gọi, nghe rõ trả lời."
"Thùy Dung nghe đang Khôi, địch bắt đầu tấn công, đang Khôi nghe rõ trả lời."
"Thùy Dung bình tĩnh, Khôi sẽ bắn che mặt nam cho Thùy Dung, nghe rõ trả lời." Giọng nói của Thùy Dung hầu như chìm trong tiếng đạn đại liên gầm thét và tiếng mọt chê ầm ĩ.
"Thùy Dung nghe đang Khôi, địch đông lắm."
Bất kể là ống liên hộp của máy 25, Khôi chụp lấy ống nối của máy 46 trên tàu và ra lệnh:
11, 12, bắn!
3 chiếc chiến đỉnh cùng lượt nổ súng. 3 khẩu đại bác 20 ly, 9 khẩu 12 ly 7 và 3 khẩu M79 tự động và M60 đồng loạt tác xạ. Âm thanh réo lên khủng khiếp, làm điếc tai người nghe. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê trong đêm tối. Đạn đan với nhau thành một lưới lửa dày đặc và nóng hổi. Tiếng M79 nổ rền khắp nơi, át luôn tiếng súng của địch và tiếng súng của bạn. Tất cả đều chìm mất trong âm thanh cuồng nộ và hung hãn của quả lực 3 chiếc chiến đỉnh. Khôi nói vào ống liên hộp của máy 25:
"Thùy Dung, đây đang Khôi gọi, nghe rõ trả lời."
"Thùy Dung nghe đang Khôi, địch ngưng bắn rồi, đang Khôi nghe rõ trả lời."
Đan Khôi nghe rõ, cứ nằm tại chỗ, địch sẽ tấn công trở lại, nghe rõ trả lời.
Thùy Dung nghe Đan Khôi, súng của Khôi bắn đẹp lắm.
Khôi nghe tiếng Thùy Dung cười trong ống liên hợp, ra lệnh cho tàu ngưng bắn để nối dây đạn. Khôi dùng ống dòm quan sát, cảnh vật im lìm, trừ tiếng lửa nổ lách tách, địch tạm thời rút lui để chỉnh đốn hàng ngũ cho đợt tấn công thứ nhì. Trong lúc đó, thủy thủ đoàn cũng vội vàng khuân giác đạn lên các ụ súng. Khôi ra lệnh cho ba gian đỉnh xếp thành hàng dọc trên sông, mũi hướng ra phía biển. Khôi lên tiếng dặn tiên, nè, tụi nó sẽ quấy để cho mình không có bắn yểm trợ đồn được. Em để ý cái hướng pháo của tụi nó, rồi dùng M79 làm tắt họng mấy cái khẩu 82 nha. Rồi tiếng nổ bum bum bắt đầu vang lên, âm thanh báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu. Đạn 82 ly rơi khắp nơi, nước bắn tung té trên sông. Bóng người chạy lúp xúp trên quảng đồng trống có nhiều mô đất và thân cây chết. 100 thước, rồi 75 thước, rồi 50 thước. Khôi đã thấy rõ bóng người hiện trong ống dòm. Rồi 30 thước. Bắn! Tiếng Khôi quát lên, rồi đạn nổ, từng thân người bị hất tung lên, ngã vật ra, tiếng thét đau đớn, tiếng la của những người chết chìm mất trong tiếng nổ của đại bác 20 ly, đại liên 12 ly 7 và M79 tự động. Dù có mình đồng da sắt, lính của Cộng sản cũng phải chùng bước, dù có được nhồi sọ cách mấy, người Cộng sản cũng phải vỡ vụn dưới lửa đạn. Ngay cả bác và đảng cũng phải co giò chạy dưới lằn tên lửa của 12 ly 7 và đại bác 20 ly. 15 phút sau, không khí như cháy lên, cảnh vật bị đun nóng bởi hàng ngàn viên đạn của ba chiếc tàu.
Đan Khôi, Thùy Dung nghe rõ trả lời.
Đan Khôi nghe Thùy Dung 5/5.
Đan Khôi bắn đẹp lắm, địch chém về rồi. Sáng mai Thùy Dung pha cà phê chờ Đan Khôi. Nè, đừng có ngủ quên nha. Đan Khôi mà ngủ quên á, là Thùy Dung nghỉ chơi Đan Khôi ra luôn.
Đan Khôi nghe rõ 5/5. Khôi ra lệnh cho tàu ủi bãi. Ba thuyền trưởng báo cáo chỉ có một nhân viên bị thương nhẹ vì mọt chê nổ gần. Thủy thủ đoàn không có người nào đi ngủ, dù lúc đó mới có 4 giờ sáng. Người thì nấu mì gói, người thì pha cà phê hay pha trà. Rồi tất cả bài lên trên mui chiếc tango, ngồi tán dốc trong lúc Khôi gọi máy báo cáo về đơn vị. Trời bắt đầu sáng rõ, Thùy Dung cho lính ra ngoài lục soát. Kết quả vượt khỏi dự tính và mong ước của mọi người. Địch rút lui không kịp mang theo xác của đồng đội bị tử thương. Lính đếm được 30 cái xác chết, tịch thu một khẩu 82 ly, 4 súng trường bá đỏ và 5 khẩu AK-47. Điểm đặc biệt nhất là trong số xác để lại, người ta thấy có một người mang cấp bậc trung úy. Buổi trưa, Thùy Dung và Khôi đang ngồi uống cà phê ở quán, thì lính chạy ra báo tin có phái đoàn ở chi khu tới thăm, khiến cho hai người phải lật đật chạy trở về đồn. Tháp Tùng với vị đại tá tiểu khu trưởng của tiểu khu Cà Mau, còn có vị trung tá của quân lực Hoa Kỳ ở căn cứ Nam Căn, vị đại quý chỉ huy trưởng của Khôi và thiếu tá chi khu trưởng của chi khu Cái Nước. Không biết Thùy Dung đã báo cáo như thế nào mà mọi người đều bắt tay Khôi và thăm hỏi vui vẻ. Riêng chỉ huy trưởng của Khôi thì rất hài lòng khi đọc báo cáo của Khôi cũng như từ chi khu Cái Nước.
Em chỉ huy tàu yểm trợ giỏi lắm. Anh cảm ơn em đã làm nở mặt nở mày cho đơn vị của mình.
Vỗ vai Khôi một cách thân mật, ông ta lại lên tiếng nói tiếp.
Nè, em cần thêm súng đạn đó, cứ lập danh sách xong rồi báo về đơn vị nè. Ngày mốt đó, tàu sẽ đem lương với lại tiếp liệu tới.
Dạ, xin đại bàng gửi tiền lương sớm. Tôi ghiền thuốc mà không có tiền mua. Phải... năn nỉ gãy lưỡi, bà Bùi bà mới cho mượn tiền, mà bà còn hăm dọa đủ thứ á.
Mọi người cười lớn vì câu nói đùa của Khôi. Quan sát trận chiến chừng 15 phút thì phái đoàn lên trực thăng và ra về. Theo Thùy Dung vào nhà, Khôi hơi ngạc nhiên khi thấy nàng sửa soạn quần áo bỏ vào trong vali.
Dung đi phép hả?
Ba của Dung bị bệnh nặng nằm ở nhà thương Nguyễn Văn Học. Thùy Dung phải về thăm ba. À, mà Khôi muốn mua gì không?
Không, mà... Mà Thùy Dung đi phép bao lâu vậy?
Khoảng chừng 3 tuần.
Thấy Khôi có vẻ buồn buồn, Thùy Dung lên tiếng an ủi.
Đi lâu như vậy thì Khôi có nhớ Dung không?
Nhớ chứ. Không có Thùy Dung nói chuyện buồn lắm.
Thôi ráng chịu đi, mai mốt Thùy Dung về tha hồ mà nói.
Chừng nào Dung mới đi?
Sáng mai. Mà Thùy Dung nhờ tàu của Khôi chở tới Đầm Cùng rồi đi. Đi bằng ghe về Cà Mau, sau đó thì mới đón xe đò về Sài Gòn.
Nói thêm mấy câu nữa rồi Khôi im lặng bỏ về tàu. Nhìn theo bóng người bạn trai, Thùy Dung chợt thở dài, rưng rưng nước mắt. Đối diện với Hợi và Bản trong quán cà phê của chú Hồng, trên mặt bàn bày một dĩa lòng heo, một con mực nướng và một xì đế với một cái chung nhỏ. Nè, uống đi Bản, bà Bùi bà cho phép rồi cho nên, với lại bà không cũng không có đây, mình tha hồ nhậu nha. Ông Bang đó thì ông dễ tính hơn. Nè ông Hợi, ông ăn đi, lòng heo đó để nguội mất ngon. Vừa lên tiếng dục hai người lính địa phương quân ăn nhậu, Khôi vừa mỉm cười vừa nói: hôm nào rảnh đó, tôi lấy tàu mời ông Bang, ông Tình, ông Đáng, ông Hợi với lại mấy anh em tiểu đội trưởng ra Cà Mau quậy một bữa nha. Uống cạn chung rượu đế, Bản khà một tiếng nhỏ, xong đặt cái chung trước mặt Khôi và lên tiếng nói:
ông thầy nhậu chì quá ha, làm ba sĩ rồi mà ông còn tỉnh bơ, tôi mà làm vài chung nữa là quắt luôn á.
Đâu có được, dân Cà Mau chịu chơi lắm mà. Ủa mà Bản ở quận nào vậy?
Té tôi ở Thới Bình, còn bà già tôi ở Cái Nước. Phần tôi sinh ra ở sông Ông Đốc á.
Ực nghe một cái trót cạn chung rượu đế, Khôi rót đầy chung rượu đẩy qua Hợi rồi mỉm cười. Vậy hả? Năm ngoái tôi có đi công tác ở sông Ông Đốc, hình như cái vùng Rạch Ráng gì đó.
Ông thầy rành quá hen, chắc ông thầy đi lính lâu lắm rồi.
Cũng được 7 năm. Còn bạn đi lính lâu chưa?
Dạ hơn 2 năm. Trước tôi ở tiểu khu, sau mới xin vô căn cứ 7 Hạp.
Ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện tới xế chiều mới về đồn. Sáng hôm sau, Khôi lên đồn gặp Thượng sĩ Bang. Không biết anh nói nhỏ cái gì đó mà Thượng sĩ Bang đưa cho anh hết sắp lý lịch của tất cả binh sĩ thuộc tiểu đội 1 do Hợi làm trung đội trưởng. Tôi đem về tàu đọc rồi ngày mai tôi trả lại cho ông nha. Thủy thủ đoàn vui mừng khi chiếc tàu mang lương và tiếp tế tới. Khôi nhận được lệnh phải về trình diện chỉ huy trưởng. Xế chiều, tàu về đến căn cứ 5 căn. Khôi vào trình diện chỉ huy trưởng. Sau khi bắt tay Khôi, ông ta vui vẻ nói:
Xin qua đề nghị của chi khu Cái Nước, anh cho em 7 ngày phép đặc biệt, cộng thêm 7 ngày phép thường niên. Mãn phép em về thẳng tàu luôn, không cần phải ghé 5 căn.
Mừng rỡ, Khôi lên tiếng chào chỉ huy trưởng tốt bụng của mình, xong qua ban văn thư lấy giấy đi phép. Mới 7 giờ sáng, anh đã có mặt ở bãi đáp chờ trực thăng để về Sài Gòn. Cái điều khiến cho anh ân hận là không biết bây giờ về Sài Gòn sẽ phải kiếm nhà Thùy Dung ở đâu. Phải chi về phép mà có Thùy Dung thì vui. Khôi nghĩ thầm khi chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao. Căn cứ 5 căn bắt đầu biến mất trong mây mù.
Thank you.
Khôi lái xe chậm chậm trên đường Hồng Thập Tự hướng về phía Thị Nghè. Hai ngày qua, anh cứ chạy vòng vòng ở khu Hàng Xanh và khu cư xá Thanh Đa với hy vọng tìm gặp Thùy Dung. Nhưng hy vọng càng ngày càng thêm mong manh. Thùy Dung không cho anh biết nhiều chi tiết để tìm ra nhà của nàng. Anh cũng đã vào nhà thương Nguyễn Văn Học với hy vọng gặp nàng đi thăm ba của mình. Nhưng loanh quanh anh cũng không thấy. Hôm nay là ngày thứ ba, anh tự nhủ nếu không gặp Thùy Dung, anh sẽ trở về Cà Mau dù chỉ mới có ba ngày phép. Bởi vì anh cảm thấy bơ vơ lạc lõng và xa lạ với người và cảnh ở đây. Chiếc Honda chạy qua cầu Thị Nghè, trước mặt anh là dòng xe cộ đông đúc. Một cô gái mặc áo dài màu xanh lái xe Honda đàn bà chạy cách anh chừng 5-7 thước. Khôi thấy cái dáng của cô ta quen quen, tự dưng anh hồi hộp. Không biết cô gái đó có phải là Thùy Dung hay không, người mà anh đang khổ công tìm kiếm hai ngày nay. Không tự chủ được, Khôi vọt xe chạy song song với cô gái rồi quay mặt nhìn. Rồi bằng tất cả vui mừng, Khôi kêu lớn, Thùy Dung! Nghe người gọi tên mình, Thùy Dung quay lại nhìn, ánh mắt của nàng không giấu được nỗi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
Khôi! Khôi đi đâu vậy?
Thì về Sài Gòn tìm Thùy Dung chứ đi đâu. Hai ngày nay á hả, Khôi lục hết khu Hàng Xanh với lại khu Thanh Đa mà đâu có thấy Thùy Dung.
Tội nghiệp chưa? Ủa? Mà làm sao Khôi về Sài Gòn được?
Thì đi phép. Thùy Dung về Sài Gòn hôm trước đó là ba hôm sau, Khôi được lệnh về Nam Căn trình diện chỉ huy trưởng. Ổng cho Khôi 7 ngày phép đặc biệt, rồi thêm 7 ngày thường niên nữa. Ổng dặn đó là phải tìm cho ra Thùy Dung, để mời Thùy Dung đi cine với lại ăn kem Ngọc Hương nữa đó.
Xạo hoài à. Bây giờ Khôi muốn đi đâu?
Thì đi theo Thùy Dung về nhà chứ đi đâu. Bây giờ gặp rồi đó, Khôi nhất định phải theo Thùy Dung về nhà.
Khôi không sợ ba của Thùy Dung hả?
Không. Nếu ổng hỏi thì Khôi sẽ nói là Khôi mê con gái ổng lắm rồi, cho nên nhất định tới nhà cho biết.
À, Khôi gan cùng mình ha. Vậy thì Khôi cứ chạy xe theo Thùy Dung.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan, qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.